Tác phẩm Sông Tố, tác giả Vũ Trọng Phụng, nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2006, người đọc Trung Nghị, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1. Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc. Cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường qua lộ dài nhựa như một con rắn bóng nhễ nhại nằm uốn khúc trên tấm thảm ấy. Những làng mạc xa xa hiện ra những nét vẽ thẳng đen sì. Đó là vào tháng 10 năm 1932. Giữa lúc đêm khuya tịch mịch ấy, trên con đường quan lộ mà thỉnh thoảng mới có một vài cây xoan không lá khẳng khiu và tiểu tụy như thứ cây trong những bức họa về cảnh chết. Một chiếc xe hòm phăng phăng chạy hết tốc lực, thân xe chỉ là một cái chấm đen bóng, còn hai ngọn đèn sáng quắc chiếu dài hàng nửa cây số thì như hai cái tên vun vút bay dưới ánh trăng. Xe đường phăng phăng chạy thì đến gần một chỗ ngoặt mà bên đường có một lớp quán gạch và một cây đa cổ thụ, bỗng dần dần chậm lại rồi đứng hẳn. Khi xe đã đứng dừng lại lâu rồi, người ta còn thấy sự cố sức của người tài xế mở máy xình xịch mấy lần nữa mà xe vẫn không nhúc nhích được một ly. Rồi thì từ xe bước xuống, hai người tài xế hấp tấp ra mũi xe, lật miếng sắt che máy ra, loay hoay kiểm tra bộ máy. Trong khi hai người chưa tìm được cỗ xe chết vì lẽ gì, thì từ trong hòm kính thấy đưa ra một câu hỏi cắt rất ngắn, nhưng cũng đủ làm cho cả hai run lập cập. Thế nào? Vài phút im lặng, dù người tài xế chính ấp úng đáp. Bẩm quan, con đã thấy rồi, cái ống cao su dẫn e xăng có một đoạn nát nhùn, đến nỗi xăng chảy cả ra ngoài nhưng mà xuống không thoát. Sao không liệu mà thay vào cái chuyến chữa hôm nọ đi? Dứt lời chửi, quan bước xuống xe và sập cửa xe rất mạnh để tỏ ý giận dữ. Đó là một người gần 50, thân hình vạm vỡ, hơi lùn. Trước mặt có một cặp kính trắng gọng vàng, trên môi có một ít râu lún phún kiểu Tây. Cái mũ dạ đen hình quả dưa, cái áo đen bóng một khuy, cái quần đen, sọc trắng, đôi giày láng mũi nhọn và bóng lộn. Làm cho lão có cái vẻ sang trọng mà quê kịch, cái vẻ rất khó tả của những anh chọc phú học làm người văn minh. Tài xế chính và phụ, cả hai đều sợ hãi lắm, cứ việc châu đầu vào cái hòm máy, lúc đánh sim soi, lúc sờ soạng như sầm tìm gậy, chứ không dám quay lại nhìn đến ông chủ, lúc ấy đứng dạng háng giữa đường, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống phía trước mặt, cặp mắt gườm gườm, hứa một sự trừng trị đáng sợ. Bị chủ mắng, tài xế chính khẽ quát người phụ. Cầm lấy cái mùi xoa này, buộc nối vào hai đầu dây cao su, mau lên, mà cuốn xỏ chặt cho nó thật kín chứ. Rồi người tài xế chính lại lên ngồi mở máy thử. Cái xe kêu xình xịch một lúc lâu rồi lại thôi. Mấy bận đều như thế cả. Hai người càng hấp tấp bao nhiêu, càng gia công vất vả bao nhiêu, thì cái xe càng bướng bỉnh, càng ì ra bấy nhiêu. Lão chủ cười nhạt mà rằng, tội chúng mày đáng chết cả đó, các con ạ. Hai anh làm công đưa mắt nhìn nhau lo sợ, chứ không dám nói gì. Lão chủ lại tiếp, chúng mày để ông ngủ đường thì khốn cả đó. Lệ quan, chẳng may như thế này, quan thương cho. Tài xế chính van lên như vậy, rồi lại ra hiệu ngầm cho người tài xế phụ. Mình cứ việc vờ vịt loay hoay chữa một cách vô hiệu cái máy bộ, hầu như không thể chữa được ấy. Lão chủ hỏi, thế còn bao nhiêu cây nữa đến Hà Nội? Anh phụ lái nhanh nhẩu thưa, bẩm chỉ còn độ 40 cây. Lão chủ hừ một cái, đi đi lại lại trên đường, bực tức cực điểm. Nguyên lão ta là một ông chủ đồn điền giàu có đã khét tiếng miền Trung thổ. Bữa nay, đường đêm khuya về thủ đô là vì muốn để sáng sớm hôm sau có đủ thời giờ đến một cửa hiệu Kim Hoàn mua một thứ hàng quý giá để mừng một ông tổng đốc được đệ nhị đẳng bắt đầu bội tinh. Cho nên khi thấy xe bị liệt máy như thế ở giữa đường, đường đêm khuya không còn biết cầu cứu vào đâu nữa thì lão băn khoăn và bực tức. Băn khoăn về nỗi sợ đến mừng chậm hơn những người khác thì mất vẻ long trọng, và bực tức về nỗi từ khi lão ta giàu có đến phú gia định quốc. Từ một anh cai phu mỏ lên đến bậc nhân dân đại biểu thì chưa hề có một sự gì trái ý lão mà lão lại phải chịu. Lần này là lần đầu lão phải chịu thua cái máy xe hơi. Lão đi đi lại lại như cuồng chân, như con hổ trong củi sắt, nghĩ đến những cái má hồng mơn mờn, những cánh tay trắng như ngà như ngọc của mấy cô đào ở Hà Nội. Nếu tài xế của lão đã biết lo liệu từ trước cho cái xe lúc nào cũng lành lặn hoàn toàn, Vậy mà bây giờ, lão phải thơ thẩn giữa nơi đồng không mông quạnh, ngắm trăng xuông, nhìn sương tỏa, nghe run kêu, dế khóc. Bên cạnh, những tiếng búa gõ vào sắt cành cạch, những tiếng xình xịch của một cái xe hơi khó tính, cứ muốn chạy lại thôi. Tao cho chúng mày nửa giờ nữa đấy. Nói rồi, lão nhằm phía cây đa mà đi thẳng trên một con đường nhỏ. Qua cánh đồng, đi dạo chơi cho tiêu diệt thì giờ, cũng không có mục đích gì khác. Mặt trăng lúc này bị mảng mây to lướt qua che đi, thành thừa trời đất tối sầm hẳn lại, sương xuống dày quá, làm ướt cả áo của lão. Giữa cái đồng thấy tàn mạn những cục lửa xanh, lửa đỏ trên mặt đất lúc cháy lúc tắt như ma chơi. Tiếng côn trùng tỉ tê, xì xì, làm cho lão ta bắt đầu cảm thấy sự im lặng, hiểu rõ được ý nghĩa sự vắng tanh và thôi cũng không nện mạnh gót giày xuống đường lộp cộp nữa. Hai tay đút túi quần, lão cúi đầu xuống mà đi, có vẻ ngẫm nghĩ như một nhà triết học. Chợt thấy về phía trước có tiếng cười khúc khích. Lão ngẩng lên, thấy 4-5 đống dạ lù lù tiến đến. Thì ra một bọn thợ cấy đi cánh dạ đêm. Ngần ấy người cười nói chuyện trò vui vẻ lắm. Lão đứng tránh ra một bên. Những đống dạ cũng lù lù tiến đến. Đám mây to đã buông tha mặt trăng xa rồi. Trời đất lại sáng quang vì cái ánh trăng lạnh lẽo. Bọn thợ cấy thấy có một người ăn mặc tây đứng đấy thì thôi không chuyện trò gì với nhau nữa, chỉ len lén, rón rén đi qua. Bà lão già đi đầu khẽ thưa. Quan lớn làm ơn nánh xa cho chúng con đi một tí. Lão bèn làm ra cái bộ thương người mà hỏi cả lũ. Các người đi làm đồng quê nhỉ? Mùa màng có khá không? Một người trong bọn đáp một câu oán hận. Bẩm quan, lúa bị sâu cắn sáo cả, không đủ tiền thuế ạ. Bà lão già đi đầu qua rồi thì đến một mụ trông bần thiểu, mụ thứ ba trông cũng xấu xí. Người gánh cái gánh dạ thứ tư là một ông lão râu đã bạc. Cái đầu chọc quấn trong miếng vải nâu trông như một cái mõ nhà chùa. Cánh thứ năm thì do một cô ả mà quần áo trông gọn ghẽ hơn hết thầy. Lão chú mắt nhìn, cô ả gánh dạ hơi cúi nghiêng mặt để đưa mắt nhìn trộm. Ánh trăng tuy leo lét, song cũng đủ khiến cho hai con mắt rất tinh tường của nhà điền chủ nom thấy rõ hai cái má phúng phính, một cặp môi trò và dày, cái cằm tròn chỉnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mò quạ bằng láng thâm. Khi cô ả gánh dạ đi qua, nghĩa là cái mặt đã khuất sau đống dạ tròn, nhà điền chủ lại trông theo cái váy nâu cuốn cỡn sau một đường lạt khiếu giữa. Cho nó chẽn đến nửa đùi, một bộ đùi phốp pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu. Mặc lòng từ bụng đến bàn chân đều có một lớp bùn trắng, mỏng, khô, đông lại đã nứt ra thành từng miếng nhỏ, sắp rơi xuống. Nhà tư bản đứng trông cái bộ đùi thôn nữ ấy một cách tần ngần, trong đến vài phút, đoạn như định thần lại, thoăn thoắt bước theo mà nói bằng một giọng rất ân cần. Nê, chỉ gánh cái gánh lại chỗ xe ô tô kia, tôi mua một ít cho. Thế lời nói lạ tai ấy, chị nhà quê đứng lại phân vân, khiến cho cả bọn thợ gặt cũng dừng lại, nửa tin nửa ngờ. Lão này nhanh nhẩu dùng đến cái giọng hách dịch. Xe nổ lốp, người ta phải mua dạ để nhồi vào bánh, mà nó sẵn dạ lại không bán hay sao? À lê, mau lệnh gánh lại. Quan lớn trả cho tiền một nửa gánh, còn các bà già kia có muốn chờ thì cứ đi đùng đình lại một tí, chị ấy đem lại chỗ xe đây kia thôi. Nói xong lão khôn ngoan bước nhanh về chỗ cái xe. Bọn thợ gặt cũng đùng đình lên đến đường cái quan thì đặt gánh ngồi phệt xuống đất, cẳng xoạc ra và hai tay bó làm một. Còn chị nhà quê ngây thơ thì thoăn thoắt cánh dạ thẳng tiến đến cái xe hơi trong đó quan đã chiếm trệ lên ngồi và bật đèn sáng quắc lên rồi. Hai anh tài xế quay lại, ngừng tay nhìn ông chủ như có ý đợi lệnh gì thì lão chủ quát. Chúng mày gần người ra làm gì thế? Chúng mày định để ông ngủ đêm trên xe này phải không? Thế là cả hai lại quay đầu vào bộ máy. Một anh vẫn còn có gan khẽ nói. Bẩm quan, con đã cắt được một đoạn dây ở chỗ khác để thay vào đây rồi. Chậm lắm thì cũng chỉ nửa giờ nữa là xe chạy được. Lại ông chủ, ông cho chúng mày một giờ nữa. Nói xong, lão chủ quay lại sau lưng, nhìn ra miếng kính hậu ở hòm xe thì thấy bọn thợ gạch đặt cánh ngồi chờ ở chỗ cách xa ô tô những 30 thước. Còn cô bán xạ thì đã đứng bên cửa xe. Thưa quan dùng hết cả gánh hay độ bao nhiêu con tháo? À, con bán cho quan lớn một bên nhé. Tháo đi, rồi quan cho tiền. Trong lúc cô ả lúi húi tháo một bên quang thì nhà điền chủ ló đầu ra, đôi mắt phong tình ngắm nghía không chớp. Bẩm con gà dạ ở bên đường đó ạ. Ừ, để rồi quan cho tiền. Vừa tìm ví ra trong túi áo, nhà điền chủ mắt vẫn lẳng lơ nhìn chị nhà quê cho mãi đến khi cầm trong tay cái ví rồi mà vẫn không lấy tiền ra vội. Lại hỏi, còn tính bao nhiêu? Bẩm quan trả mấy tí, quan cho mấy xu cũng được ạ. Được lắm, còn ngoan ngoãn lắm, để ta thưởng cho nhiều tiền. Con, hãy lên xe này để quan đóng cửa không xét quan. Ta đang đếm tiền đây. Chị nhà quê nhìn đến những đệm da đẹp đẽ, những chỗ kền mạ bóng nhoáng, con búp bê Nhật hay hay treo ở bên miếng kính, ngọn đèn nhỏ sáng chói lọi trên nóc xe. Thế nó sạch sẽ quá, sang trọng quá, không dám bước lên. Nhưng mà quan đã với ra định đóng cửa xe, chỉ đành liều mà bước lên vậy. Quan đóng cửa đánh sập một cái, rồi lại hỏi, thế con làm vất vả như thế thì mỗi ngày được bao nhiêu? Bẩm chỉ được mỗi ngày 6 xu và 2 bát gạo. Khổ nhỉ? Thế để quan cho 5 đồng, con may áo mặc Tết nhé. Đây này, 5 cái giấy bạc 1 đồng đấy, con đem về nhà mua nhiêu, mua xã cho chồng. Con xin quan lớn, cảm ơn quan lớn. À, nhưng mà con đã có chồng rồi hay là chưa? Chị nhà quê cúi mặt không đáp, buộc tiền vào thắt lưng xong, đứng lên. Thôi lạy quan cho con xuống kẻo họ đợi. Ấy, khoan đã, mặt con tái thế kia, khéo không thì chúng phong rồi đó. Để quan lấy cho một tị dầu trong này mà bôi rồi thì về. Nhà đền chủ nói xong, lấy ở áo ra một lọ dịt nhỏ, để đầu ngón tay và miệng lọ lắc một cái, rồi cùa tay vào trán chị nhà quê. Chị này cứ để yên và co giò khép đôi đùi lại, kéo cái váy xuống. Trời ơi, con lại ông buông con ra. Giọng quan vẫn ngọt ngào, con im, không được cưỡng. Trời ơi, lại ông đừng làm hại một đời tôi. Im ngay, quan sẽ cho nhiều tiền. Bỏ xa ái, im cho ngoan nào. Ôi trời đất ơi, ối làng nước. Hai anh tài xế khôn ngoan và trung thành muốn át những tiếng ấy cứ việc gõ búa thình thình vào một bộ phận nào đó trong động cơ. Mãi đến lúc ông điền chủ ngồi lên bật đèn, chị nhà quê vẫn nằm đờ trong xe, hai tay bưng mặt ngất đi. Lão này cúi xuống hôn một cái hôn cuối cùng, lôi cái váy xuống. Nhấc chị nhà quê ngồi dậy, mở cửa xe mà đẩy người ta xuống. Thôi con về với họ, mau lên, không họ chờ. Chị nhà quê bị đun ra thì ngồi phịch xuống đất, vẫn rũ người ra khóc. Ôi cha mẹ ơi, ôi cha mẹ. Lão này thản nhiên đóng sập cửa lại, rồi quát hỏi, xong chưa? Hai anh tài xế cuống quýt gõ một hồi nữa, rồi anh phụ trèo lên mở thử máy. Chợt có tiếng kê gớm của một lũ người cùng kêu một lượt, ối làng nước ơi, ối làng nước ơi, người ta giết người. Nhà đền chủ quay lại nhìn thì đó là mấy người đàn bà đứng cách xa xe, nhưng mà chỉ kêu choáng lên thôi chứ không dám bén mảng đến. Còn chị nhà quê vừa mất tân tiết thì vẫn ngồi sệt dưới đất bên cạnh đống dạ mà kêu mà xin. Động cơ xe hơi nổ xình xình, đằng xa thấy một hồi tù và rúc lên, cánh cửa sập một cái, anh ép lên nốt xe. Ở sau có tiếng lào xào, ta hay tây, ta hay tây. Nhà đền chủ quay lại lần nữa thì đó là một bọn người có tay thước, áo tơi, quần sắn gọn, ý chừng là bọn tuần. Xe bắt đầu từ từ chạy. Trước hai vệt ánh áng của đèn pha thì hiện ra một người áo tây cộc, mũ khách bịt kín tai, giày trắng đế cao su. Đứng giữa đường giơ hai tay ra chắn xe, ra hiệu bắt dừng lại. Anh tài xế ngừng đà xe, quay nhìn chủ. Lão này điềm nhiên phán, cứ mở hết máy. Tội vạ đâu, tao chịu. Thế là chiếc xe hơi cứ nhắm cái bóng người đứng sang tay mà đâm thẳng theo cái tốc lực 60 cây số một giờ. 2. Trong cái nhà danh Ba San của ông Đỗ Uẩn, hôm ấy có đông nghẹt những khách khứa, ngoài số thân bằng cũ hữu đến hỏi thăm cô Mịch bị nạn đêm hôm trước, lại có cả bọn Lý, Dịch trong làng đến thúc giục ông Đỗ thảo đơn kiện lên trình quan trên. Bà Đỗ phải nghỉ việc đồng án ở nhà bếp nước thết khách. Mấy bà già, mấy cô con gái ở hàng xóm cũng sang làm giúp, y như nhà có giỗ tổ vậy. Còn cô Mịch thì nằm ốm liệt giường, xong bọn con trai trong làng cứ há mồm ra mà cười. Sau khi đồn đại nhau rằng, ấy là cô bé làm ra thế cho đỡ ngượng đó mà thôi. Bà Đỗ Uẩn đặt lên chiếu một mâm đầy những thịt cá, rồi thì ông Đỗ xoa tay nói, bẩm các cụ thương tôi, lại hỏi thăm cháu và lo việc cho thế này, thật cảm kích quá. Vậy xin mời các cụ dùng cơm ngay đây cho tiện, để còn liên quan kẻo cụ nào cũng lại phải về nhà thì lích kích quá. chữ các cụ, đây là chỉ ông Chánh Hội, ông Phó Hội, ông Lý Trường, ông Phó Lý, nghĩa là mấy ông tuổi mới độ 40 cả mà thôi. Chứ không ai già nua tuổi tác gì, song ông Đỗ Uẩn dùng lối xưng hô ấy bởi cái tập quán ở chốn hương thôn. Bốn ông này đã ngồi chiếm trệ bốn góc sườn nhưng chưa muốn cầm đũa vội. Còn xa ý đợi ông Trương Tuần, một người anh em đồng tông với Khổ Chủ, lúc ấy lên huyện trình quan. Ông Đồ Nài mời bốn cụ chánh phó cứ việc cho, rồi chú cháu thì về ăn với tôi cũng được. Bốn ông kia còn dùng rằng, may sao đã thấy một giọng oang oác từ ngoài cổng tre. Thôi cứ việc kiện đi là được. Đó là ông Trương Tuần đã về, mọi người súng lại hỏi han, ồn ào đến nỗi không còn ai nghe ai, hiểu ai muốn nói gì nữa. Ông Trương Tuần lên họp cổ, rồi sau một hồi mời mọc nhau lào xào, mới kịp nói rành rọt cho cả nhà nghe. Tôi vào hầu cụ lại, kể hết đầu đuôi thì cụ vội thưa lên quan, và quan bảo bây giờ bác Đồ có thể đệ đơn kiện kẻ vô danh, mà riêng tôi thì thay mặt cho cả làng mà rất có thể kiện cái ông chủ nào đó ở chỗ chiếc ô tô ấy, sao thấy hiệu lại không dừng. Quan bảo cứ làm đơn cho rành mạch thì có thể viện vào cớ suýt nữa sẽ đè phải người mà buộc chủ xe vào tội mưu sát được. Quan huyện là người tân học, xem ra ý sốt sáng về việc này lắm, chắc thế nào quan cũng xét xử rất công minh. Ông Chế Hội vỗ đùi rất mạnh, múa tay nói, cái kiện này thế nào cũng phải được, vì rằng điều can hệ là biết số xe thì nom thế rồi, có phải không, ông Trương? Ông Trương ngần ngừ mà rằng, nhớ thoáng thoáng thôi ạ. Lúc ấy tôi cũng hốt hoảng lắm, không biết là số xe thì 24.875 hay là 24.815. Ông Lý Trường trầm tĩnh làm ra mình hiểu pháp luật. Mình có nhớ đích xác thì hãy khai số xe, bằng mơ hồ thì thà kiện kẻ vô danh còn hơn, kẻo không nhỡ trùng số xe của một người nào khác thì rồi khốn cả đấy. Nhưng ông Phó Hội tức khắc nổi giận mà rằng, việc gì mà khốn cả? Ông bảo việc gì mà khốn cả? Tôi thì tôi tưởng nếu ông Trường đã nhìn thấy như thế thì cứ việc khai trong đơn cả hai số xe mà không rõ đích xác là số nào. Có phải thế không? Hở các cụ? Ta chỉ nhầm mà không rõ là con 7 hay con số 1 mà thôi. Ta cứ việc khai như thế để nhà chức trách tiện điều tra, chứ việc gì mà sợ. Ông Phó Lý ngăn lại. Thôi đi, ngộ nhỡ quan trên khiển trách ông Trương. Làm sao đi tuần mà gặp việc như thế, có một hàng số xe cũng không nhớ thì có phải khổ cả không? Cái điều ấy ta phải suy nghĩ lắm mới được. Nói rồi thì ông này từ tốn rót đầy 5 cốc rượu. Năm ông mời nhau, ngửa cốc nốc một hơi cạn. Đoạn ông Chánh Hội sắn tay áo, giơ một quả đấm lên trần nhà, hăng hái nói, thôi các ông không phải bàn ra tán vào, nói lắm chỉ nát chuyện. Ông Trương lúc ấy mà không nhanh chân chạy né sang một bên đường thì tức mất mạng rồi. Tất nhiên đến quan thông sứ đi nữa cũng không nỡ nào bắt ông ta phải nhớ kỹ số xe. Vậy thì ta cứ kiện. Mà thằng Chánh này xin thề với cả làng này, nếu thằng Chánh này không kiện nổi cái thằng cha dâm ác nào đó thì thằng Chánh này đem mẹ nó chuyện đồng mà lên trả lại quan trên. Mấy chục người quây quật nhau trong sân nhà, ai cũng tái mặt đi vì kính phục, không ai dám nói gì nữa. Ông Chánh đứng lên cao lên khen giữa giường, lại múa tay mà rằng, không thì nhục lắm, xấu hổ lắm, mà nhục cho cả làng, nhục cho cả cái làng này, các cụ đã biết chưa? Cử chỉ ấy làm cho ông Đồ Uẩn cũng đâm ra sợ xanh mắt. Ông Đồ ngăn một cách vô nghĩa lý thế này, thôi cụ Chánh, xin cụ đừng nóng này quá thế, việc đã xảy ra rồi, ta cứ bình tĩnh mà nghĩ đến việc thảo đơn kiện rồi sửa soạn vào quan. Một người hỏi, à thế nhưng mà quan truyền thế nào, quan có báo gì các ông Trương đấy không? Ông Trương hớn hở đáp một cách sung sướng, có lắm chứ, quan bảo tôi rằng muốn kiện hay không thì tùy, nhưng mà cứ bảo thằng Chánh Hội với thằng Lý Trường lên đây ta bảo. Qua lại bảo thêm phải giữ cẩn thận 5 cái giấy bạc 1 đồng mà lão chủ xe ấy đưa cho con mịch thì mới có tang chứng được. À bác Đồ, thế cái số tiền ấy đâu? Đừng có tiêu đi mất đấy nhé. Không, tuy nhà tôi lúc nào cũng túng thật, nhưng mà ai lại tiêu như thế? Giữa lúc ấy, bà Đỗ Uẩn ở phòng con gái xa, sưng mặt lên mà cự ông Trương Tuần. Này, tôi xin ông khinh bỉ nhà tôi vừa vừa chứ. Tôi nghèo thực đấy, nhưng không khi nào lại khốn nạn đến như thế đâu. tôi chưa đến lúc phải cho con gái tôi đi làm đĩ. Dù sao đi nữa thì con gái tôi cũng vẫn gửi cho tôi mỗi tháng một số tiền. Ông Đồ nhảy trên mặt đất như dẫm phải đống kín lửa, chu chéo. Thôi đi, tôi xin con gái già. Con gái già đừng có thêm điều đẻ chuyện. Không có, mà tôi điên tiết lên bây giờ đấy. Từ bùng bên cạnh cũng thấy giọng của cô Mịch. Khổ lắm U ơi, còn sung sướng gì mà U còn phải lắm nhời, lắm điều như thế nữa. Ấy thế là ồn ào lên một hồi. Mỗi người vào một lời, thành thử nhà như là có cuộc loạn đà. Sau nửa giờ vỡ chợ, kẻ khuyên can to tiếng hơn kẻ ghi sự. Hàng chục cái mồm đàn ông và đàn bà, già và trẻ, phân bè kéo đàn nhau mà nói kháy nhau, chọc tức nhau. Ông chánh hội phải vớ lấy một cái gậy mà rằng: Thôi cả đấy nhé, cấm không ai được nói nửa nhời đấy. Kẻo không có mà thằng này phang cả cho một lượt chứ chẳng từ ai đâu. Lại không biết người ta bận, lại không biết người ta chút nữa là phải lên quan à. Cút cả đi cho các cụ làm việc. Sau câu hét oai quyền ấy, lại nghe thấy tiếng lên quan thì không một ai dám nói gì cả. Quá nửa người làng rủ nhau len lén ra về. Bà Đồ vào phòng con gái lặng im. Sáu người kia dọn giường dọn bàn, rồi ông Đồ nằm bò ra thảo đơn kiện. Ông Lý trưởng nói: Cái kiện này to lắm, tôi không được mục kích nên không dám chắc, nhưng mà cứ theo như lời bác Trương nói thì dễ thường chủ xe là lão Nghị Hách ở tỉnh miền trên ấy, chứ phẳng chẳng phải ai xa lạ đâu. Thằng cha có 20 con vợ lẽ trong đồ điền ấy mà. Phải. Cái thằng cha bỏ bã rượu vào ruộng lương dân rồi báo nhà Đoan, và chỉ bởi một thủ đoạn ấy đã tậu được 300 mẫu ruộng rất rẻ tiền ấy à? Chính thế. Cái thằng cha độc ác đánh chết người làm rồi vứt xác người ta xuống giếng mà khai người ta tự tử ấy à? Nó đấy. Thế sao? Thế thì phải kiện cho bỏ mẹ nó đi chứ. Ông Lý bình tĩnh đáp ông chánh: Nào biết là rồi nó bỏ mẹ hay chúng mình bỏ mẹ? Ông Đồ vứt bút xuống chiếu, ngồi lên mà rằng: Ông nói đến chó cũng không nghe được. Ông Lý vẫn bình tĩnh một cách khả ố: Chó không nghe được, nhưng mà tôi nghe được. Đấy nhá, lão Nghị ấy có 500 mẫu đồn điền trên tỉnh này, một cái mỏ than ở Quảng Yên này, 30 nóc nhà Tây ở Hà Nội, 40 nóc nhà nữa ở Hải Phòng này. Bạc nhà nó cứ gọi là gà ăn không hết. Vậy ông có đủ tiền chọi nhau với nó không? Vô phúc thời đáo tục đình ông ạ. Ông phó hội cự ông Lý: Chả nhẽ nó hiếp con gái làng mà không kiện à? Sao ông cứ bàn ngang thế? Tôi không bàn ngang mà cũng không ngăn trở gì ai hết. Ai có tiền có sức cứ việc theo kiện. Nhưng tôi mong rằng cứ để ông Đồ kiện về con gái ông ấy bị hiếp mà thôi. Ông chánh ngồi lên ngay ngắn mà rằng: À, thế mà lúc nãy ông cứ tự do ngồi vào đánh chén. Ông tưởng cô Đồ làm bữa rượu ấy để cho ông ăn không đấy à? Ông phải biết nghĩa lý cái mâm rượu ấy mới được chứ. Thôi, ông say rồi, tôi không dám nói nữa. Ông bảo ai say? Ông bảo ai say? Kìa, chết chửa kìa, sao lại thế hai ông? Tôi chỉ muốn bảo một mình ông Đồ kiện thôi cũng đủ, chứ không việc gì mà phải có cả lá đơn của làng cũng đứng kiện. Trương Tuần không chết chẹt thì không việc gì đến làng, mà cả làng phải đứng kiện. Tự nhiên chiêu người ta để rồi người ta thù cho cả lũ ấy à? Thế ông có biết quan truyền ra sao không? Mặc, tôi quyết không ký vào đơn. Ông mặc thì kệ ông. Đây có 4 người ký rồi. Chánh hội, phó Lý, Trương Tuần ký cả rồi. Còn ông là lý trưởng mà không ký thì cũng không ai cần. Ông là đồ hèn nhát. Ông không muốn lên quan thì ông về đi. Tuy thế, ông lý trưởng cũng không về. Ông cứ ngồi nguyên chỗ, chờ đến nửa giờ. Sau khi hai lá đơn kiện thảo xong rồi thì ông cũng ký. Mọi người đều được bằng lòng thì lại đến lượt bà Đồ Uẩn ra ngăn. Thôi các cụ ạ, nào biết có ăn thua gì không mà kiện với tụng. Rồi nay quan gọi, mai quan gọi, chỉ tổ mất cả công việc làm ăn. Phương ngôn đã có câu: Vô phúc đáo tụng đình. Ông Đồ làm ầm ĩ lên một hồi nữa rồi người ta mới quyết định kéo nhau lên quan. Làng Quỳnh Thôn cách xa huyện lỵ chừng 10 cây số. Bà Đồ Uẩn phải mở cái hòm khóa chuông, lấy nút 3 đồng bạc trinh ra trao cho ông Đồ. Đó là cả vốn liếng của một cái gia đình, của một thầy đồ có dưới cái roi pây của mình. Đúng 6 đứa trẻ thuộc hạng nửa người nửa ngợm và nửa đời ươi. Tiền xe pháo mà thừa thì chẳng kể, chứ nếu lại ăn hết vào chỗ ấy thì rồi người ta không biết trông vào đâu mà ăn cho đến Tết Nguyên Đán. Thị Mịch đã phải gắng gượng ngồi dậy. Đến lúc thấy mẹ thúc giục, cô bé phải mặc đến cái áo bông, cái quần thâm là những cái để dành riêng cho ngày đình đám. Cô Mịch tuy nghe thấy bảo lên để quan khám, nhưng chưa hiểu khám là thế nào, cho nên cô cứ việc theo mẹ ra đi. Cả bọn lôi thôi lốc thốc kéo nhau ra khỏi làng, trước những cặp mắt toét mà còn tò mò của bọn giai làng, trước những cái mồm cười rất khả ú, cô Mịch cúi cặp mặt xuống đất, viện vào tay mẹ mà đi, còn bà Đồ thì coi bộ đăm đăm. Chiều chiều của một tín đồ Sa Tô đi vào cái hàng sẽ dẫn lên cây thập tự hoặc sẽ bị chết chém ở thời vua Minh Mạnh vậy. Qua một cánh đồng ngót 2 cây số mới thấy đường cái quan, lên chỗ một cái quán máy xanh rồi. Ông chánh hội mời cả bọn nghỉ chân để cho một anh phu xe đi gọi thêm mấy cái xe khác nữa đến cho đủ. 8 người còn ngồi chờ thì thấy từ xa tiến đến một thiếu niên áo sa tanh, giày ban, khăn lượt, áo dạ khoác ngoài, trông sang trọng lắm. Thiếu niên tiến đến chỗ 8 người, nghiêng đầu chào cả lũ mà rằng: "Tôi hỏi thăm các ông, có vẻ làng có ông Đồ Uẩn dạy học thì chính là cái dạng tre đây kia rồi, có phải không ạ?"
"Phải đấy, nhưng mà ngài tìm ai trong làng?"
Lời ông Đồ hỏi:
"Tôi muốn tìm chính ông Đồ."
"Để có việc gì thế ạ?"
"Nguyên tôi là phóng viên tòa báo."
"Bẩm thế sao nữa ạ?" "Tôi thấy đồn đêm qua hình như có một việc chẳng may xảy ra cho con gái ông Đồ."
"Thế ngài ở báo nào vậy?"
"Tôi giúp việc cho một tờ báo tên là Lưỡng Kỳ, nghĩa là một tờ báo hàng ngày to nhất Đông Dương."
Ông chánh hội sốt ruột nói phăng ngay:
"Các ông nhà báo hỏi chuyện để lấy tin chứ còn làm gì nữa. Ông nhận quách đi cho có được không?"
"Chính ông Đồ Uẩn đấy, ngài ạ. Chúng tôi là lý dịch trong làng cùng ông ấy đi lên quan đây."
Thiếu niên nghiêm giọng: "Nếu việc là đích xác thì chúng tôi xin hết sức công kích kẻ làm bậy, mà binh vực người yếu thế, mặc lòng kẻ làm bậy là người quyền thế như thế nào?" Giữa lúc ấy, anh phu xe đã đi gọi thêm được 2 chiếc xe. Ông Đồ Uẩn hỏi thiếu niên: "Thế ngài là người ở Hà Nội về hay là người vùng này?"
"Tôi là con ông chủ ti rượu ở ngay huyện."
"Ồ, thế thì hay lắm. Mời ngài lên xe về huyện, chúng ta có thể chuyện trò ở dọc đường." Tất cả có 3 cái xe mà những 9 người, anh phu kêu chỉ gọi về được có thế thôi. Các bọn đành phải ngồi 3 người 1 xe, cái xe cuối cùng kéo ông Đồ, bà Đồ và cô Mịch. Cái đám rước ngoạn mục ấy bắt đầu khởi hành. 3 anh phu xe cắm cổ kéo. Cùng đường, người ta thấy ông chánh hội và nhà viết báo là 2 người có những giọng hùng hồn, hết lòng vì nước vì dân. Sau 1 giờ đồng hồ thì đến huyện. Huyện Cúc Lâm ở vào chốn ấy, quang cảnh cũng như 100.000 huyện khác. Ở một phố kéo dài 2 bên đường cái quan lộ, huyện có nhà bưu điện, nhà thương, nhà đoan và 1 nhà lô cốt. Phố xá lơ thơ một ít nhà gạch 2 tầng giữa những cái nhà xanh. Đến cửa huyện, 4 tay lý dịch trong làng nói gì với bác lính cố xanh để cho bác này chạy vào một lúc rồi chạy ra bảo quan cho vào cả. Con huyện còn trẻ lắm, trông chỉ mới ngoài 20 tuổi thôi, đương hồi cặm cụi viết. 4 ông lý dịch vừa phủ phục dưới đất quan đã giơ tay ngăn: "Thôi, ta tha cho." Viên đệ lại xón xén để 2 lá đơn trên bàn, quan cúi xuống đọc đơn. Sự im lặng trong huyện đường khiến cho quan càng oai vệ lắm. Bỗng quan ngừng lại, hất hàm bảo một tên lính lệ: "Dắt 2 người đàn bà kia sang nhà thương để quan đốc khám nghiệm." Tên lính lệ ra hiệu cho bà Đồ và cô Mịch lại quay ra để theo gót mình. Quan xem đơn một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Thế các thầy lý dịch phải gọi 3 bà già với ông cụ cánh giả ấy lên đây ký vào đơn làm chứng nhé. Chiều ngày mai thì lên cả đây, hiểu chưa?" Bọn lý dịch rậm rạ vang huyện đường. Vừa lúc này thấy viên cai lệ từ ngoài nhanh nhẹn lèn đi vào, để lên bàn giấy quan một tấm danh thiếp: "Tạ Đình Hách, Bắc Kỳ nhân dân đại biểu." Quan trầm ngâm một lát hỏi: "Trong bọn này ai là Trương Tuần Quỳnh Thôn?" Bác Trương sức ra kêu: "Bẩm con." Quan khẽ bảo: "Thử vờ ra xem có phải chính cái ô tô ấy không, rồi lại vào đây." Bác Trương ra cửa huyện đường một lát rồi quay vào kêu lên: "Bẩm quan lớn, chính đấy ạ."
Quan phán:
"Lệ đâu, dắt bọn này ra cửa sau huyện mà cho về. Lý dịch thì rồi chiều mai phải viện đủ chứng tá đến, còn anh cai thì ra báo rằng quan tôi cho vào." 3 phút sau, khi bọn ông Đồ Uẩn đã tháo ra rồi, thì quan huyện chỉ thấy 1 người đàn bà, 1 mỹ nhân nữa, quần áo tân thời sang trọng bệ vệ bước vào, cười nói rất tự nhiên mà rằng: "Lệ quan lớn ạ,
Chúng tôi phải dùng thiếp của ông Nghị tôi thì chắc quan mới cho vào ngay. Vậy xin lỗi quan lớn nhé. Tôi thay mặt ông Nghị hách tôi đến thưa với quan lớn một chuyện riêng. Thế ngài có bằng lòng tiếp tôi không ạ?
3. Cái ấp của nhà triệu phú Tạ Đình Hách thật là đồ sộ, nhất tỉnh, đến xin quan công sứ cũng không to tát bằng. Ấp ở cách tỉnh lỵ 5 cây số là trên một ngọn đồi cao 100 thước, diện tích ước độ 10 mẫu ta. Chung quanh ấy, nghĩa là sườn đồi thì trồng toàn một giống cà phê, khiến cho khách bộ hành từ đằng xa đã thấy một quả núi nhỏ xanh đen mà trên ngọn là 3 tòa nhà Tây, tòa giữa thì 3 tầng, 2 tòa bên thì 2 tầng, trông kiên cố và oai nghiêm như một trại binh vậy. Điểm lơ thơ bên cạnh những tòa nhà ấy là những cây gạo, cây muỗm cổ thụ, những cây ngô đồng và những cây thông. Chung quanh 3 tòa nhà có vườn hoa thì là một vòng tròn xào căng, cao tới 2 đầu người và dày độ 2 thước. Cổng chính của ấp xây bằng xi măng cốt sắt là một kết thể muôn kiểu Nhật Bản, trên có đề 4 chữ, nó tỏ rõ cái linh hồn ông chủ, Tiểu Vạn Trường Thành. Từ cổng ấp, nghĩa là từ lưng trường đồi mà xuống đến đường quan lộ, thì có một con đường nhỏ cũng dài đá và đổ nhựa kỹ càng như đường thuộc địa. Trong ấp cái gì cũng ngăn nắp lắm, chứ cái tòa nhà 3 tầng mà người ta phải leo lên bằng 16 bậc thềm đá là cái sân rộng dài cuội, có những luống hoa hoặc cỏ tóc tiên, có một cái bề tròn xây nền xi măng sâu 3 thước mà chung quanh là một đường lan can gỗ chạm và sơn son thiếp vàng. Trong bể thả sen, vì bể lúc nào cũng nhiều nước, 3 đợt máng kẽm bắt chung quanh mái 3 tòa nhà rồi ăn ngầm dưới lớp cuội ở sân dẫn nước mưa vào bể. Chung quanh bể là một lượt liễu yểu điệu như những thiếu nữ đứng xõa tóc châu đầu nhìn xuống mặt nước. Cách 3 gốc liễu 1 lại có một cái ghế đá như ở những công viên. Cách 5 gốc 1 lại có một chuồng chim đầy những con vảnh khuyên rica bay ở trên để cho một đôi chỉ lông đuôi dài lê thê từ tốn đi lại ở dưới. Những luống hoa đều đắp theo những hình vẽ kỳ hà học, tròn, bán nguyệt, lục lăng. Những cây hoa tây, ta và tàu trong những luống hoa đều sồng thành những hình chữ khỉ, chữ thọ hoặc chữ TDH là những chữ đầu về tên họ nhà đại phú. Những cái đôn sứ, hình trống, hình phôi phục bày dài rác trong cái sân trước cũng đã vào số 200. Sau tòa nhà 3 tầng là sân cỏ có loáng thoáng những cây cao và thông. Giữa sân là một cái nhà giống như nhà kèn các tỉnh, mái bằng đá đen trên 8 cột hình bát sát, trên nóc có 3 chữ Hán, Nghinh Phong Đình. Trong Nghinh Phong Đình, sẵn có bàn ghế để chủ nhân giải khát với khách khứa vào những ngày hè nóng nực. Từ cái sân này đi mãi vào 500 thước nữa đến một khu 4 gian nhà gạch 1 tầng, xây bên cạnh một cái sân tròn, rào bằng lưới thép, bên trong in ỏi những tiếng gà Nhật Bản, gà Tây. 4 gian nhà ấy là chỗ nuôi lợn, bò, dê, thỏ và là chỗ ở của những anh bếp, thợ vườn. Từ khu nhà này lại đi 200 thước nữa thì đến một nơi cây cối tùm phàng phất như lăng. Giữa đám lá xanh rậm rạp ấy nhòi lên một cái sinh phần bằng cẩm thạch, lối bài trí và kiến trúc theo kiểu Xiêm La, để mai sau chủ chân cười gắm xương tàn. Xem lối ăn ở như vậy thì thật là đế vương, là vì riêng cái tòa nhà 3 tầng ở giữa ấp thì tầng dưới là phòng khách, tầng gác nhì là phòng ăn, mà các ba mới là chỗ làm việc và phòng nghỉ của nhà tư bản. Còn 2 tòa nhà 2 tầng ở hai bên thì một là để cho gia đình họ Mạc hoặc các bạn thân đến ăn ở và một nữa là nhà thờ. Những phòng ngủ đồ đạc rất sang trọng, nhưng mà chỉ để phòng xa. Thành thử bọn gia nhân gồm có quản gia, tài xế, bồi, thư ký, ấp, v.v. đều được mặc sức tung hoành như những người già của ông chủ. Tóm lại, một câu thì ấp Tiểu Vạn Trường Thành là một tòa lâu đài hẳn hoi vì cách ăn ở của chủ nhân khiến ta phải tưởng tượng đến cách ăn ở của những vị công hầu, khanh tướng trong những tiểu thuyết tàu vậy. Buổi sáng hôm ấy, 11 cô nàng hầu của nhà triệu phú không phải đi coi đồn điền. 4 hôm trước, Tạ Đình Hách trước khi ra đi vào lúc đêm khuya có nói với mấy người rằng sẽ không có mặt ở ấp độ một tuần lễ. Vì sau khi về Hà Nội mừng ông bạn Tổng đốc thì sẽ xuống Hải Phòng có việc với bà cả, rồi tiện đường đi thăm mỏ Quảng Yên. Vậy mà mới sáng hôm nay lại có một bức điện tín đánh về rằng nội chiều nay thì quan về,
nên chỉ 11 cô ả kia được ở nhà sửa soạn hầu hạ một ông chồng mà họ khiếp sợ như một vị bạo chúa. Vì chưng mỗi người đều có một cách tiểu sử về nhân duyên kỳ lạ và đặc biệt cả, nên ai cũng hiểu rõ cái địa vị mình thật chả khác địa vị của một cung phi, mặc lòng họ không là cung phi. Thôi thì ai cũng hết sức tự tô lục chuốt hồng, chiều chuộng nịnh hót đức lang quân, ngõ hầu được vời luôn thì đã đủ là hân hạnh. Ngày thì họ là những tay quản gia đồn điền của ông chủ, đêm đến họ là vợ, mà những ngày chẳng may mà bà cả ở cảng về thăm thì họ chỉ là những người đi hái chè, đi sòng cà phê, lương mỗi ngày mỗi người được 15 xu. Cách cư xử và ăn ở của họ trong ấp thật giống với cái đời của những cô ả đào. Trong số 11 cô ấy, có 8 cô là gái quê 100% và 3 cô là gái giang hồ lượm lặt sau mấy cuộc xạ yến ở Hà Nội, Nam Định hoặc Hải Phòng của nhà tư bản. Có 10 cô được ông chủ đặt tên cho là Phú Quý, Thọ, Khang, Ninh, Nhân, Nghĩa, Lễ, Chí, Tín. Còn một mụ trạc độ 40 tuổi, giám đốc bọn ấy và giữ thìa khóa két trong nhà, chi lương cho thợ gặt và gia nhân, nghĩa là được ông điền chủ tin cận nhất, thì vẫn giữ nguyên tên cũ là cô Kiểm. Nguyên xưa cô này đã lấy một ông Tây Kiểm Lâm. Một đêm, ông nghỉ hách xuống cảng, trong một lúc rỗi việc đã đến một khách sạn nọ thuê buồng. Thằng bồi xăm xăm gọi đến Kiểm Lâm phu nhân. Thế rồi thì ít lâu sau cô Kiểm về làm cô nàng hầu cả của quan nghị. Gớm chờ kìa, các bà lớn còn ươn xác sao mãi thế, dậy đi thôi chứ, quan cũng sắp về rồi đấy. Tay cầm một chùm chìa khóa, tóc phấn trần, chân đi xếp sửa quai nhung, co ro cho một cái áo len rất đẹp, cô Kiểm nói sóng như vậy rồi đứng sừng sững trước cửa phòng. Một cái phòng rộng rãi có kê 8 cái giường tây gỗ, chăn màn đủ cả như trong một cái phòng hộ sinh. Lúc ấy cũng chỉ còn có 3 cô nằm ngủ li bì thôi, xong cái tiếng nói chùm, nói lớp là thói quen của Kiểm. Tức thì cô Tín vùng dậy sang cái giường bên cạnh, đập vào những đống chăn bông bồm bộp mà rằng: "Các chị ơi, quá ngọ rồi mà quan cũng sắp về rồi, dậy đi, mau lên." Lúc ấy cô Quý, cô Ninh, cô Nhân đã ngồi trước bàn, kẻ chải đầu, kẻ đánh phấn, còn cô Phú, cô Thọ, cô Chí thì vẫn uể oải trong chăn với mấy tờ báo, mấy cuốn truyện ngôn tình. Riêng có cô Lễ, một cô mặt trông ngây thơ, có cái vẻ đẹp nâu sồng, thì ngồi riêng biệt một cái bàn và đương học e-o-e-e-u-e-u-u. Thấy có người gọi, cô Khang và cô Nghĩa tung chăn, ngồi lên, ngáp dài mà rằng: "Hôm nay có phải làm lụng gì đâu mà phải dậy sớm." Cô Kiểm lạnh lùng: "Thưa hai bà lớn, cũng không sớm là mấy nữa đâu ạ." Nghe thấy thế, hai cô ngồi nhòm lên. 15 phút sau, cảnh tượng trong phòng đổi hẳn. Đó là những cái quần trắng, áo kỳ lê, áo len, khăn nhung, thắt lưng hoa đào và những xếp quai nhung hoạt động trong phòng. Trước những cái tủ áo, bàn rửa mặt, không khí một nhà ả đào, lúc đã đến giờ trang điểm, đợi khách làng chơi. Nếu chủ nhân mà ở nhà thì dù sao cũng phải sẵn có đàn bà để chủ nhân ông sai bảo việc vặt, hoặc ngứa mồm thì hôn một cái, ngứa tay thì sờ soạng một cái, cấu véo một cái. Cô Kiểm lại đứng bên cạnh cô Lễ, khẽ hỏi: "Thế nào, mấy hôm nay em có được sạch sẽ không?" Cô Lễ lè lét thưa: "Dạ sạch sẽ lắm ạ." "Thế có nhớ đến hộp táo tàu đấy hay là không?" Chợt có tiếng động cơ xe hơi, trước còn văng vẳng, sau thấy mỗi phút một xó dần. Một hồi còi điện như tiếng lợn hét, súc vang lên, cả phòng nhao nhao: "Quan về, xe quan đã về thật." Một số đông các cô, những cô quần trùng áo dài rồi, xô nhau chạy ra hành lang, nhìn xuống sân. Một cô kêu: "Không phải xe ông, à, xe cậu cả, cậu Tú lên chơi, chú mày ạ." Một cô khác xèo: "Cậu lên chơi đấy ạ." "Thế có ông ở trong xe không?" "Ồ, cậu Tú lên chơi, chúng ta sẽ đón đi, các chị ơi." Nói rồi thì trừ cô Lễ là chưa hiểu phong tục trong nhà nên ngồi lại, cả lũ kéo nhau xuống. Cô Kiểm trong tay vẫn còn chùm chìa khóa đi đầu. Cô đến ngay bên xe và trước khi người thiếu niên xuống xe đã kính cẩn vái dài một vái: "Lạy cậu ạ, cậu mới lên chơi." "Không dám, chào các cô, ông hiện ở nhà nào bây giờ?" "Bẩm cậu, quan ông chưa về nhưng mà cũng sắp về rồi đấy ạ." "Đã có telegram báo là trưa hôm nay thì quan ông về." Thiếu niên bước xuống xe, đó là một người nhỏ nhắn trắng trẻo, rất đẹp trai, nhưng chỉ tiếc nỗi lại hơi có vẻ đàn bà. Quần áo tây lịch sự, nét mặt như đừng có chuyện gì không vui. Cô Kiểm đon đà: "Xin mời cậu Tú sang bên tòa nhà trái này kia ạ." Thiếu niên lừ lừ theo, Đến phòng khách quay lại nói với cô Kiềm, cô để tôi ngồi một mình, không ai phải tiếp tôi cả. Bẩm để liệu mời cậu sơ cơm trưa với quan ông chứ? Thế... Một câu đáp cắt cổng, cắt lời đon đả ấy. Vâng. Cô Kiềm và cả bọn bẽn lẽn kéo nhau vào một phòng còn thiếu niên vào ngồi ở phòng khách, lấy ở túi áo một tờ báo Lưỡng Kỳ ra, cắm mặt xuống xem, không biết lượt này đã là lượt thứ mấy. Thời sự các tỉnh, phải chăng là một vụ cưỡng dâm? Cúc Lâm tin điện thoại. Quan huyện Cúc Lâm mới đây có chấp một lá đơn của một ông đồ ở làng Quỳnh Thôn kiện một nhà tai to mặt lớn kia về tội cưỡng dâm con gái ông ta. Theo cuộc điều tra của đặc phái viên bản báo thì thị em con gái ông đồ đêm ấy đi cả xã cùng với mấy người làng đã bị nhà tai to mặt lớn kia gọi đến chỗ để xe hơi hòm của ông rồi thị bị cưỡng dâm. Sau cuộc cấu hợp, con xê xà kia vứt cho cô bé đáng thương 5 cái giấy bạc 1 đồng, ý chừng đền bù cho cả một cuộc đời bị làm hại. Cô bé lúc ấy vì ngộ phải xó độc nên đã ốm trầm trọng. Tuần Tráng nghe thấy tiếng kêu sên chạy ra toan bắt, xong con xê xà phóng xe đi thẳng. Thật là một việc rất dã man. Nghe đâu con xê xà kia sẽ chẳng bao lâu bị truy tố trước pháp luật vì Tuần Tráng có trông thấy số xe. Bản báo chờ cuộc điều tra của nhà chức trách rồi sẽ nêu lên đây cái tên tuổi đáng lưu truyền sử xanh của con xê xà ấy. Hiện giờ cô bé bị hiếp đã được điều dưỡng tại nhà thương và được tin gì bản báo sẽ đăng tiếp. Đọc xong, thiếu niên lấy khăn tay ra lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Vừa lúc ấy lại thấy tiếng còi xe hơi vang động lên. Thiếu niên vội cất tờ báo vào túi áo, đứng lên, chắp tay sau lưng. Lão Tạ Đình Hách xuống xe bước vào nhà. Ồ, anh đấy à? Anh ơi, thầy mong nhớ mày quá. Mày lên đây chơi thì ở cho lâu nhé. Thế nào? Cái trường tư của mày có đông học trò không? Độ này mày có nhận được thư của đẻ mày không? Mày có xuống Hải Phòng đấy không? Trời ơi, tao sướng quá. Tao vừa đi Hà Nội và có lại tìm mày mấy lượt đều không gặp. Thế mày ở đây nghỉ vài hôm nhé. Không, thưa ông, tôi không phải lên đây để chơi. Cha thấy con lãnh đạm như vậy thì đứng tưng hừng. Mãi một lúc mới hỏi. Thế mày lên có việc gì? Con rút tờ báo, lạnh lùng, sờ chọt cha. Xin ông hãy đọc xem người ta nói gì ông đây. Lão Hách chỉ đọc 3 phút đã vứt tờ báo xuống đất, ra ý giận dữ. Những thằng làm báo là những thằng nói láo, mày mà cũng tin. Nhưng người con lão giơ tay ngăn và bình tĩnh nói một cách đáng sợ. Không thưa ông, người ta đã nói thật là vì ngoài cuộc điều tra của nhà báo còn có cuộc điều tra của tôi, thằng con ông. Sau cái việc bậy bạ ấy, ông còn phái con Đào Lan về toàn hối lộ lão huyện, nhưng mà ông đã thất bại. Ông có biết rằng nhiều người thù oán ông lắm rồi không? Ông muốn từ tôi thì xin cứ từ, nhưng mà để cho tôi nói vài lời đã, tôi đã đến lúc không nín được rồi. Không, tao chẳng hiếp ai, cưỡng ai. Lúc xe ăn ban tao buồn, gọi nó lại, tao đã trả nó 5 đồng. Chú thích, xe ăn ba, xe bị hỏng. Thưa ông, nó đã được giấy nhận thực bị, ông làm mất tên. Thật quả tao không ngờ nó lại là con gái tên. Thưa ông là cha tôi, điều đó lúc nào tôi cũng nhớ lắm. Tôi chịu ơn ông đã nhiều lắm, nhưng mà ông đã làm nhiều điều bị ổi lắm. Ông đẻ ra tôi thì ông có quyền cho tôi sống hoặc bắt tôi chết. Thưa ông, xin ông cho tôi chết. Ông giết tôi đi. Nhà đại phú cúi đầu khổ thẹn hồi lâu, sau cùng ngẩng lên, cái mặt vẫn chân chân. Ô hay, sao mày sợ hơi thế? Thì tao mua con bé ấy làm hậu là cùng chứ gì?